Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Liên đảng hiện kiểm điểm những thiệt hại sau khi thượng nghị sĩ Jacinta Nampijinpa Price đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng đảng lao động đang tiếp nhận thêm người nhập cư từ một số nền tảng nhất định để củng cố phiếu bầu của họ. Đặc biệt nhắm vào người Ấn Độ đến Úc, thượng sĩ Price đã đưa ra những cáo buộc này trong buổi họp báo ban chiều của đài ABC sau một loạt các vụ biểu tình phản đối nhập cư tại Úc hôm 31 tháng 8.
Cộng đồng người Ấn Độ đang lo ngại bởi vì đã có số lượng lớn người tham gia, và chúng ta có thể thấy điều đó được phản ánh qua cách cộng đồng này bỏ phiếu cho đảng lao động cùng lúc. Vì vậy, nếu họ thấy được sự phản ánh rằng, được rồi, những cá nhân này sẽ bỏ phiếu cho chúng ta nhiều hơn các thành phần khác trong cộng đồng, thì tất nhiên là họ sẽ bày tỏ quan điểm để đưa những cá nhân như vậy vào cộng đồng của chúng ta.
Một giờ sau khi đưa những phát biểu này hôm thứ Tư ngày 3 tháng 9, bà đã ra tuyên bố rằng đã phạm sai lầm, đồng thời nói thêm rằng Úc duy trì chính sách di cư, không phân biệt đối xử lâu dài và lưỡng đảng. Được biết ngôn ngữ mà ban tổ chức và diễn giả sử dụng tại các cuộc biểu tình phản đối nhập cư hồi cuối tuần qua và trong các tài liệu quảng bá đã bị các chuyên gia lên án vì gây ra thông tin sai lệch về dữ liệu nhập cư và nhắm vào người Úc gốc Ấn. Thượng nghị sĩ Price cho biết bà tin rằng việc nêu lên mối lo ngại về nhập cư không có nghĩa là phân biệt chủng tộc. Trong đó, lãnh đạo phe đối lập liên bang Susan Lee nói với Sky News rằng chính sách nhập cư của liên đảng không hề phân biệt đối xử.
Mỗi ngày, với tư cách là lãnh đạo phe đối lập, tôi tranh đấu cho từng người Úc, bất kể họ đến từ đâu, và cộng đồng người Úc thổ dân của chúng ta. Các bạn với tư cách là những người Úc bản địa đã đóng góp rất nhiều cho đất nước chúng ta. Chúng tôi biết các bạn đã làm việc chăm chỉ như thế nào, các giá trị gia đình của các bạn và những đóng góp của các bạn trên khắp đất nước này. Với tư cách là lãnh đạo phe đối lập, tôi vô cùng trân trọng điều đó.
Bà nói rằng điều quan trọng cần lưu ý là thượng sĩ Price đã đính chính lại những bình luận của mình. Tuy nhiên, thượng sĩ Price đã nhấn mạnh lại những bình luận này, nói với các phóng viên ở Canberra rằng bà không có gì phải xin lỗi.
Tôi không nghĩ là mình có gì phải xin lỗi. Trong bối cảnh thảo luận về các cuộc tuần hành diễn ra vào cuối tuần, chính người phỏng vấn của ABC đã thúc đẩy vấn đề này. Người đã nêu ra vấn đề chống người Ấn Độ nhập cư. Điều tôi đang làm đó là nhấn mạnh thực tế rằng có mối quan ngại lớn đối với chương trình nghị sự di cư hàng loạt của lao động. Đó là gây áp lực lên nhà ở, cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Sau đó tôi tiếp tục bị cuốn vào chủ đề này. Bởi vậy, điều mà tôi đã làm đó là chỉ ra thực tế rằng, đúng vậy, người Ấn Độ là nhóm di cư lớn thứ hai đến nước Úc này, và sắp tới họ sẽ là nhóm di cư lớn nhất đến đất nước này.
Trong đó, thượng sĩ Price tiếp tục trích dẫn một cuộc thăm dò từ công ty nghiên cứu chính trị Redbridge cho biết khoảng 85% những người có tổ tiên là người Ấn Độ ở Úc đã bỏ phiếu cho lao động trong cuộc bầu cử liên bang năm 2022. Phát biểu với SBS, giám đốc Redbridge là Kos Samaras cho biết liên đảng đã làm hỏng cơ hội của mình với cộng đồng người Ấn Độ.
Điều này sẽ chẳng có lợi gì cho liên đảng. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng nhiều người Úc gốc Hoa và Ấn Độ đến đất nước này đã làm như vậy theo chính sách di cư tay nghề của John Howard. Đây là một bước ngoặt mà chính phủ đã chuyển từ chương trình đoàn tụ gia đình sang chương trình di cư tay nghề. Trên lý thuyết, đây chắc chắn là một chính sách rất thông minh, không chỉ về mặt kinh tế. Bởi vì đó là hướng đi của đất nước về nhu cầu và mong muốn tay nghề cao, mà còn là về mặt văn hóa. Hai cộng đồng này đáng lẽ nên bỏ phiếu cho liên đảng.
Trong đó, Chủ tịch Hội đồng Người Úc gốc Ấn là Sel Watwa nói với SBS News rằng cộng đồng này xứng đáng được xin lỗi.
Việc thượng nghị sĩ Price đưa ra tuyên bố này thực sự chẳng giúp ích gì. Thực tế là nó chỉ khiến cho cộng đồng thêm chia rẽ. Vì vậy, tôi nghĩ là bà ấy nên đưa ra một số dữ kiện và số liệu trước khi đưa ra bình luận gây chia rẽ cộng đồng. Và tôi đoán là cộng đồng người Úc gốc Ấn Độ nói chung mong đợi bà ấy đưa ra lời xin lỗi.
Ông nói rằng những bình luận của thượng nghị sĩ được đưa ra vào thời điểm cộng đồng người Úc gốc Ấn Độ đang cảm thấy bất an.
Việc đưa ra bình luận này là quá bất ngờ và đang đổ thêm dầu vào lửa cho làn sóng di cư. Tất nhiên là sau khi nói chuyện với rất nhiều người, họ bắt đầu cảm thấy bất an. Và ngay cả trong ngày diễn ra cuộc biểu tình, rất nhiều người đã chọn ở nhà, không ra ngoài.
Còn theo ông Kos Samaras, là giám đốc Red Bridge, liên đảng không hề có lợi khi xa lánh cộng đồng người di cư.
Đây là hai cộng đồng rất quan trọng. Ví dụ như là cộng đồng người Ấn Độ ở Victoria và Sydney có số lượng cử tri rất đáng kể. Khi chúng tôi nói chuyện với họ, dù là cộng đồng người Ấn Độ hay cộng đồng người Hoa ở Úc, họ nói với chúng tôi về các giá trị của họ. Họ có tư duy kinh doanh nhỏ. Họ là hai nhóm cử tri có trình độ học vấn rất cao. Họ có những giá trị bảo thủ về gia đình và khát vọng. Vậy nên, trên lý thuyết, họ nên bỏ phiếu cho phe bảo thủ. Rồi chúng tôi hỏi họ, tại sao các ông không bỏ phiếu cho phe bảo thủ? Thì câu trả lời của họ khá thẳng thừng là liên đảng không ưa họ. Và tôi nghĩ bất cứ điều gì xảy ra trong khoảng một tuần trở lại đây, đặc biệt là trong vài ngày qua, sẽ đảo ngược được suy nghĩ đó theo bất kỳ cách nào hay hình thức khác.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.